Kính thưa quý vị, 50 năm Hoàng Sa bị Trung Quốc tấn chiếm và đối sách hôm nay của Việt Nam là chủ đề của chương trình bàn tròn thứ ba, bàn tròn chuyên đề đặc biệt ngày hôm nay 16 tháng 1 năm 2024 của VOA tiếng Việt. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Tôi có ông Bùi Kiến Thành là nhà quan sát. Ông Đinh Kim Phúc cũng từ Sài Gòn. Tuấn, nhà quan sát và khảo cứu từ Mạc Xây Pháp. Và ngoài ra chúng tôi còn có sự tham gia của đại sứ tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng. Trước hết chúng tôi xin chân thành ơn các vị khách mời đã dành thời gian tham gia đóng góp cho bàn tròn này, và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA xa gần theo dõi chương trình. Và câu hỏi đầu tiên nhanh ạ, cảm nghĩ riêng của quý vị khi nhìn lại sự kiện đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc tấn chiếm từ tay của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa cách đây tròn 50 năm, tức là một nửa thế kỷ ấy, như thế nào? Chúng tôi xin mời ông Bùi Kiến Thành trước, và xin nếu có thể được thì ngắn gọn xin kính mời ông.
Thì đây là một sự kiện lịch sử mà Trung Quốc đã tỏ ra cái sự lấn chiếm về chủ quyền của Việt Nam một cách rất là trắng trợn rõ ràng. Thì đây là một việc chúng ta không thể chấp nhận được. Và Việt Nam thì phải khẳng định lập trường, và Việt Nam đã từng khẳng định lập trường rằng đây là một cái hành động bất hợp pháp của Trung Quốc, mà Việt Nam phải tất nhiên là phải bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đấy là việc mà chúng ta cần phải khẳng định và cần phải tiếp tục khẳng định.
Chúng tôi sẽ hỏi một chút, riêng tư một chút, là khi vào sự kiện xảy ra như cách đây nửa thế kỷ đó, thì lúc bây giờ thì ông Bùi Kiến Thành đang ở đâu, và lúc bây giờ thì ông cảm nghĩ thế nào ạ?
Vì thế thì tôi ở bên Pháp suốt từ năm 65 tới tôi về Việt Nam lần đầu tiên trở lại là năm 91. Thì ở bên Pháp thì vẫn theo dõi tình hình về vấn đề thời sự của Việt Nam. Thì thấy đây rõ ràng là một việc mà Trung Quốc lợi dụng cái tình thế hỗn loạn của Việt Nam để mà làm một cái hành động đánh chiếm Hoàng Sa như thế. Và các cái chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa cũng rất là anh dũng hy sinh để mà bảo vệ đất nước. Thì đây cũng phải ghi nhớ cái công đức và cái sự hy sinh của các chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa đã chống đối quyết liệt cái sự lấn chiếm, đánh chiếm của Trung Quốc.
Vâng, xin kính mời ông Đinh Kim Phúc ạ.
Vâng, tử niệm 50 năm ngày hải chiến Hoàng Sa thì chúng ta thấy rằng đây là một cuộc chiến mà quân đội Việt Nam Cộng Hòa can trường trong chiến bại, và 75 vị đã vị quốc trong thân. Ngày hôm nay chúng ta tưởng niệm, và chúng ta cũng phải rút ra nhiều cái bài học lịch sử cho cái tình thế của Việt Nam hiện nay, làm cách nào mà đấu tranh được với Trung Quốc. Ít nhất là chúng ta cũng phải khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như là quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông.
Vâng, và vào cái lúc mà cái thời điểm sự kiện đó xảy ra thì ông ở đâu và ông có cái suy nghĩ gì lúc đó ạ?
Lúc đó là tôi đang học lớp 9 ở trường Trung học Thủ khoa Quân ở Vĩnh Long. Và cái sự kiện ngày 19 tháng Giêng nó lọt vào ngày 27 Tết. Và khi ăn Tết xong ấy, thì cả miền Nam sôi sục đều xuống đường mà biểu tình trời chống Trung Quốc xâm lược. Và riêng ở Vĩnh Long đó, tôi là cũng là một trong những cái đoàn người của sinh viên học sinh Vĩnh Long tham gia biểu tình chống Trung Quốc. Và cái khẩu hiệu của trường Thủ khoa Quân chúng tôi đấy, nó rất là hào hùng, rất là khí thế. Và các khẩu hiệu đó nó đi theo suốt cuộc đời của tôi cho đến hiện nay. Thủ khoa Quân ta nhắn về phương Bắc, đừng ngông cuồng mưu nhổ giải sòng Nam.
Vâng, xin mời ông Trương Nhân Tuấn.
Cái cảm nghĩ của tôi về cái ngày hôm nay, 50 năm Việt Nam mất Hoàng Sa về tay Trung Quốc. Trước hết là tôi nghĩ là mình nên có một giây phút tưởng niệm đến những cái anh hùng liệt sĩ đã vị quốc vong thân. Với cảm tưởng của tôi ngày hôm nay đó, trước hết là cái sự ngậm ngùi ngậm ngùi, vừa xót xa, vừa tiếc nuối và vừa pha lẫn một chút phẫn nộ. Theo tôi thấy là tình hình Hoàng Sa có thể đã không có tệ hại như ngày hôm nay. Nếu mà 50 năm trước hai bên Việt Nam biết đặt lợi ích của đất nước lên trên lợi ích của phe phái, của chủ nghĩa. Trước đây hai thập niên tôi không biết có phải là bác Đinh Hoàng Thắng hay không, hay là một viên chức khác có trách nhiệm về phân định ranh giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, có nói rằng cái vấn đề tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc về lãnh thổ là hải phận là càng để lâu càng khó. Thì hôm nay cái ý kiến của tôi đối với vấn đề Hoàng Sa là rất khó. Mình phải nói là tình hình trở nên tệ hại. Là tôi lo ngại là Việt Nam có thể mất cả chì lẫn chài. Việt Nam có thể mất chủ quyền vĩnh viễn Hoàng Sa và mất hàng trăm ngàn cái số vuông biển cho Trung Quốc. Tôi xin
và chúng tôi cũng lại xin hỏi câu hỏi đó về cái kinh nghiệm cá nhân. Thì vào thời điểm đó, ông ở đâu và làm gì ạ khi sự kiện đó xảy ra?
À, và lúc cái sự kiện đó xảy ra là lúc đó tôi đang học ở Đại học Khoa học. Thì trong khoảng thời điểm đó là đang thi cái Tam Cá Nguyệt. Thì trong cái khuôn của Đại học Đường cũng có những cái cuộc hội thảo, những cái cuộc vận động xuống đường để mà chống Trung Quốc. Nhưng mà rất tiếc lúc đó là tôi vì lo học quá cho nên tôi không có tham gia, nhưng mà tôi nhớ những cái giây phút đó.
Vâng. Và chúng tôi xin bây giờ chúng tôi đã kết nối được với tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng. Chúng tôi xin nhắc lại câu hỏi nếu ông chưa được nghe được từ lúc đầu. Vâng. Đó là cái cảm nghĩ riêng của ông đấy khi mà nhìn lại cái sự kiện Hoàng Sa bị Trung Quốc tấn chiếm từ tay của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa cách đây tròn 50 năm. Và thứ hai là cái kinh nghiệm cá nhân về thời điểm đó khi sự kiện xảy ra đó, biến cố đó xảy ra đấy, thì ông đang làm gì ở đâu và ông suy nghĩ thế nào?
Hàng năm thì cứ đến ngày 19 tháng 1 đến thì tôi lúc nào cũng có một cái băn khoăn, có một cái day dứt là nửa thế kỷ rồi mà chúng ta không xây dựng được một cái đài tưởng niệm về 64 chiến sĩ và sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong cái đợt, trong cái cuộc gọi là Trung Quốc tấn công và Hoàng Sa. Nên tôi rất rất tiếc về chuyện này, là vì cách đây hàng chục năm đã có cái sáng kiến là sẽ xây một cái tượng đài nhân cái việc Trung Quốc cướp Gạc Ma 14 tháng 3, và cái thứ hai là cái vụ Trung Quốc cướp cái lần gọi là cái lần mà xảy ra cái ngày 19 tháng Giêng mà Trung Quốc đã tấn công cái
có vẻ tín hiệu
của chúng ta. Không, tín hiệu nó bị trục. Thế thì tóm lại là thế này, tôi nghĩ rằng là đây là 50 năm rồi đó, thì rõ ràng là mình phải đưa nó vào một cái nhận thức chung, phải có một cái quan điểm chung để mà giáo dục thế hệ trẻ, dạy lớp trẻ về cái ý nghĩa cũng như về cái sự kiện 19 tháng Giêng, 14 tháng 3 và 17 tháng 2. Đấy, ba cái tháng đầu năm thế. Nhưng mà tôi có cảm tưởng như là mình có xu hướng mình lờ cái chuyện đó đi. Vâng.
Vâng. Thì đấy, đấy về cái kinh nghiệm riêng của ông ạ, trải nghiệm riêng, thì lúc bấy giờ thì ông ở đâu và ông làm gì và ông suy nghĩ thế nào khi mà cái biến cố đó nó xảy ra?
Cái biến cố đó thì lúc bấy giờ thì tôi cũng đang ở nước ngoài và tôi cũng có một số cái giao dịch với Đại sứ quán Trung Quốc. Bởi vì lúc bây giờ tôi đang ở Đại sứ quán Việt Nam ở Budapest, thì chúng tôi cũng đã có cái thái độ rất là mặc dù trong nước không có cái hướng dẫn, nhưng mà chúng tôi là những người đấy, làm công tác đối ngoại đấy, thì chúng tôi đã có cái gọi là trao đổi và chúng tôi nói với họ là cái việc là hành động của họ thế là rất sai. Thế và cũng đã có những cái tranh luận ngay cái thời điểm đấy, ngay năm 1974 mà.
Vâng. Câu hỏi tiếp theo là theo quý vị thì nhân dịp cái đánh dấu tròn nửa thế kỷ này đó, thì thì chính quyền và nhà nước Cộng sản Việt Nam theo quý vị là có nên đưa ra một tuyên bố chính thức thì không? Và nếu có thì tuyên bố đó đấy nên, cần hay là phải đưa ra cái điểm chính gì? À, chúng tôi xin mời ông Bùi Kiến Thành trước.
Tôi nghĩ rằng là đây là một sự kiện lịch sử rất là quan trọng, cho nên các lãnh đạo Việt Nam cũng nên ghi nhớ cái ngày hôm nay để cho Trung Quốc biết và để cho toàn thể dân dân Việt Nam biết. Đây là một sự kiện chúng ta không có thể chấp nhận được và ghi nhận trong tâm trí cho thế hệ nay và thế hệ mai sau là chúng ta cần phải có những các động tác gì để bảo vệ cho đất nước một cách hiệu quả hơn. Hiện nay chúng ta chưa có làm gì được, nhưng mà không phải vì thế mà chúng ta có thể lãng quên được một cái sự kiện lịch sử như thế. Và nên ghi nhớ đây là Tổ quốc Việt Nam, chúng ta luôn luôn phải bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Và hôm nay là một cái ngày trọng đại mà lãnh đạo của Việt Nam cần phải lên tiếng và ghi nhớ cái ngày hôm nay là một ngày cực kỳ đặc biệt quan trọng của toàn dân tộc Việt Nam.
Xin mời ông Đinh Kim Phúc ạ.
Dạ vâng. Kể từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho đến nay đấy, thì nhà nước Việt Nam vẫn liên tục xác nhận chủ quyền của mình trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhưng mà theo tôi đấy, 50 năm qua kể từ ngày mất hoàn toàn quần đảo Hoàng Sa vào tay Trung Quốc đấy, thì Quốc hội của nước Cộng hòa Việt Nam, xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay đấy, nên có một cái nghị quyết tái khẳng định chủ quyền của mình trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, để tiếp theo những cái nghị quyết, những cái tuyên cáo của Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1974, để cho thấy rằng cái quyết tâm giữ gìn, bảo vệ đất nước, bảo vệ cái chủ quyền là một điều rất là thiêng liêng, không phân biệt ý thức hệ, không phân biệt quan điểm giai cấp, vì đây là một cái cuộc chiến tranh chống xâm lược, chống xâm lăng, chứ không phải là một cuộc chiến ý thức hệ hay là cuộc nội chiến giữa hai miền Nam Bắc.
Vâng, thưa ông Đinh Kim Phúc, chúng tôi hỏi bổ sung thêm, ông biết là tại thời điểm mà ông đang phát biểu, đang tham gia cuộc thảo luận này thì ở Quốc hội Việt Nam đang diễn ra một kỳ họp đặc biệt đúng không ạ? Đó, thì theo ông là... Vâng, theo ông thì đưa ra một cái tuyên bố hoặc là cái ý kiến như ông vừa nói hay không?
Tôi thấy là đó là ý kiến. Nhưng mà tôi thấy là rất khó. Tại vì ngay cả khi mà cái giàn khoan HD981 vào trong thềm lục địa của Việt Nam, thì rất nhiều người dân Việt Nam đã đề nghị Quốc hội Việt Nam phải chính thức có một tuyên cáo để tái khẳng định chủ quyền. Thì đó, từ đó đến nay đã 10 năm. Nhưng mà trong mỗi con người Việt Nam vẫn muốn đồng hành cùng chính phủ trong cái nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cái chủ quyền thiêng liêng của mình trên Biển Đông. Thì riêng bản thân tôi vẫn muốn Quốc hội nên có một cái nghị quyết để tái khẳng định chủ quyền của mình trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Vâng, chúng tôi xin mời... ông Trương Nhân Tuấn.
Tôi hoàn toàn chia sẻ cái ý kiến của anh Đinh Kim Phúc. Theo tôi nghĩ là Quốc hội là cái nơi có thẩm quyền để mà ra một cái nghị quyết để mà khẳng định chủ quyền lãnh thổ Hoàng Sa của Việt Nam. Thì cái ý kiến riêng của tôi đó là nhân 50 năm ngày mất Hoàng Sa đó, là nhà nước Việt Nam phải có một động thái cho dù là chừng mực, để mà nhắc nhở toàn thể quốc dân và cộng đồng quốc tế rằng Việt Nam không bao giờ từ bỏ các lãnh thổ đã bị mất của mình. Đó. Tôi mong muốn thêm nữa là nhà nước Việt Nam sẽ long trọng ra tuyên bố trước cộng đồng, trước quốc dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế thông qua văn phòng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Thứ nhất là Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và các cơ sở pháp lý để chứng minh Việt Nam có chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thứ hai nữa là rằng Trung Quốc đã vi phạm luật quốc tế, vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc khi Trung Quốc sử dụng vũ lực vào ngày 17 đến 19 tháng Giêng năm 1974 để mà xâm chiếm lãnh thổ Hoàng Sa của Việt Nam. Và Việt Nam yêu cầu cộng đồng các nước trên thế giới, các quốc gia yêu chuộng hòa bình và tôn trọng luật lệ quốc tế, nhìn nhận cái thực tế đó và ủng hộ Việt Nam trong các nỗ lực đòi lại công lý. Theo tôi đó, đều nhấn mạnh là Việt Nam cần phải lên tiếng trước ngày 19 tháng Giêng năm 2024, bởi vì một cái cuộc tranh chấp về lãnh thổ nó có thể không bị chi phối về vấn đề thời hiệu để bao lâu cũng được. Nhưng mà cái vấn đề kế thừa thì có một danh nghĩa cũng như một cái tài sản. Nếu mà người kế thừa không làm thủ tục để mà kế thừa, đến một khoảng thời gian nào đó, thời gian giới hạn nào đó, thì cái quyền kế thừa nó sẽ mất đi. Tôi nói nhấn mạnh cái điều này là bởi vì tôi thấy Việt Nam hôm nay chưa có bằng chứng rõ rệt về cái sự chuyển giao danh nghĩa chủ quyền từ Việt Nam Cộng Hòa sang Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bởi vì Hoàng Sa, mình phải nhớ rõ ràng là một lãnh thổ mà Trung Quốc cướp từ tay Việt Nam Cộng Hòa. Và tôi xin gửi cái micro lại cho anh Quốc Phương.
Vâng ạ, chúng tôi xin mời ông Đinh Hoàng Thắng.
Giờ tôi nghĩ đến thời điểm này mà chúng ta chưa thấy có một cái động thái gì ở trên truyền thông, tôi e rằng là chính quyền lần này cũng không sẽ không có một cái tuyên bố. Bởi vì đúng như bác Tuấn vừa nói, nếu đã có tuyên bố là phải ra tuyên bố trước ngày 19 tháng 1. Và tôi nghĩ những cái tuyên bố như thế này, hoặc là chính quyền, hoặc là quốc hội có thể ra tuyên bố để khẳng định cái việc là chúng ta không bao giờ chấp nhận cái hành động Trung Quốc đã lợi dụng những cái thời điểm khó khăn trong lịch sử của Việt Nam đó để mà đánh chiếm cái hoàng đảo Hoàng Sa, cũng như là sau đó thì chiếm cả Trường Sa này, chỗ Gạc Ma. Thế thì trong một cái tuyên bố như thế này đó, thì mình phải nói khẳng định lại rất rõ cái quy định của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Đúng, vấn đề ở đây không phải vấn đề thời hiệu, mà vấn đề ở đây là mình phải nêu rõ những cái nghị quyết của Liên Hợp Quốc là mà cái lãnh thổ của một quốc gia thì không thể là đối tượng của một cuộc chiến đấu quân sự bằng vũ lực và trái với những cái quy định của Liên Hợp Quốc. Một cái tuyên bố phải nói rõ cái như thế. Thế và bất cứ một cái sự thù đắc lãnh thổ nào mà đạt được mình đe dọa sử dụng vũ lực như thế thì không được thừa nhận, và đây là bất hợp pháp. Đấy. Và bên cạnh đó thì cái tuyên bố đó cũng phải nói nhắc lại là cái hình như tôi nhớ là cái khoản 4 hay là điều 2 đó trong Hiến chương Liên Hợp Quốc quy định là các nước thành viên Liên Hợp Quốc trong quan hệ quốc tế không được đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ của nước khác. Mà Trung Quốc là một thành viên của P5 thì cái việc làm đó là hoàn toàn trái với cái luật pháp quốc tế. Thì tôi nghĩ một cái tuyên bố là phải như thế. Và đồng thời cái tuyên bố như thế cũng phải kêu gọi tất cả các cái đối tác của Việt Nam, tất cả những người bạn của Việt Nam, cộng đồng của Việt Nam ở trong nước cũng như nước ngoài đó, là phải khẳng định cái quyền của mình là hàng năm đến cái kỳ đó là chúng ta phải nhắc lại cái việc làm phi pháp của Trung Quốc, và chúng ta dành cái quyền là kế tục lại cái Việt Nam Cộng Hòa trước đó để chúng ta đòi lại cái lãnh thổ đã bị chiếm đóng.
Chúng tôi hỏi nhanh thêm ông Đinh Hoàng Thắng, thì ông Đinh Hoàng Thắng là một người đã có nhiều năm làm việc trong ngành ngoại giao của Việt Nam đó. Thì thông thường thì có những người họ đặt ra là tuyên bố như vậy có lẽ là để cho người phát ngôn của Bộ Ngoại giao đặt ra có thể là đã đủ chăng? Thế nhưng mà cũng có câu hỏi đặt ra rằng là bây giờ là cái dịp nửa thế kỷ như vậy, nó là chỉ có một như vậy ấy. Thì nếu như bây giờ mà những cái người mà gọi là tự cho mình là đại diện, là lãnh đạo cao cấp nhất của chính phủ, của chính quyền Việt Nam đấy, đảng và nhà nước, nào là Tổng Bí Thư, nào là Chủ tịch nước, nào là Chủ tịch Quốc hội, nào là Thủ tướng Chính phủ v.v. Mà nếu anh không tranh thủ cái dịp này để anh ra một cái tuyên bố hoặc là có cái hành động chính sách hoặc là ra hoặc là kiểu nghị quyết v.v. như là ý kiến của các nhà nghiên cứu vừa rồi có nhắc tới, thì những vị đó có gì hay là không, có chịu trách nhiệm gì không về lịch sử hay không, và thứ hai là có đánh lỡ một cơ hội nữa hay không. Chúng tôi xin hỏi tiếp ngay lập tức ông Đinh Hoàng Thắng.
Nếu như kỳ này mà họ không có một động thái gì cả đấy, thì tôi nói trước hết là nhà nước đã mất cái tính chính danh của mình trong cái vấn đề bảo vệ cái độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, vì đây nó là một cái nguyên tắc rất quan trọng trong quan hệ quốc tế. Để cho nên ở đây vấn đề không chỉ là mất cơ hội hay mất thời cơ, mà đây là anh trước hết là anh mất tính chính danh trong con mắt của cộng đồng quốc tế cũng như trong con mắt của dân tộc, của nhân dân. Cho nên tôi thấy rất là đáng tiếc nếu như dịp này không, hoặc là chính phủ, hoặc là chính quyền, hoặc là quốc hội mà không có bất cứ một cái động thái nào cả. Chứ còn cái này mà để người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói, thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói nó chỉ mang tính chất routine, phản ứng như cái trường hợp routine thôi. Chứ còn đây là một sự kiện trọng đại, và đây là một
cái mốc rất là quan trọng trong cái quan hệ quốc tế của Việt Nam, và đặc biệt nó động đến cái quyền rất là thiêng liêng, đó là cái bất khả xâm phạm đối với cái quyền gọi là đối với cái chủ quyền của Việt Nam.
Vâng, các vị khách mời còn lại thấy thế nào ạ? Chúng tôi xin nhờ sự chủ động của các vị.
Theo tôi á, là cái bản tuyên bố này phải do Quốc hội lập ra, tại vì Quốc hội là đại diện quyền lực của nhân dân, thì Quốc hội là nơi phù hợp để mà làm một cái văn bản mang tính trọng đại, tại vì đây là một cái thời điểm lịch sử. Nói với bác Thành hồi nãy nói, đây là một cái thời điểm lịch sử trọng đại mà cái người lãnh đạo đất nước phải có một hành động gì đó để mà cho nó tương ứng với cái biến cố lịch sử này.
Vâng, thế tôi có muốn thêm một cái thông tin cho các bạn á, là về vấn đề chủ quyền Việt Nam trên thềm lục địa và chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông, thì cũng được chính phủ Việt Nam lưu ý, chứ không phải là không có những động thái gì. Vì năm 91-92 thì tôi có làm việc với lại Thủ tướng Võ Văn Kiệt lúc đó, trong một cái trường hợp mà một công ty dầu khí của Mỹ ký hợp đồng với Trung Quốc để khai thác một lô dầu khí trên Biển Đông Việt Nam ở tại Phú Khánh. Thì như vậy là vi phạm chủ quyền Việt Nam trên thềm lục địa nói chung và cả vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa nữa. Thì lúc đó, đó tôi có đề xuất và chính phủ Việt Nam đã chấp nhận là làm một bản nghiên cứu về cơ sở luật pháp về chủ quyền Việt Nam trên thềm lục địa Biển Đông. Thì việc đó chính phủ Việt Nam có ký hợp đồng với là một công ty luật của Mỹ tên là Covington & Burling ở tại Washington để nghiên cứu cái cơ sở luật pháp chủ quyền Việt Nam trên thềm lục địa Biển Đông. Thì có gửi hai cán bộ của ban biên giới của Bộ Ngoại giao đi qua bên đó cùng với cái văn phòng luật sư để mình nghiên cứu. Thì hôm nay vẫn còn anh Trần Văn Chục đó, khi đó anh là phó ban biên giới chính phủ, thì anh cũng có nhiều cái đóng góp.
Trần Công Chục.
Anh có nhiều cái đóng góp trong vấn đề nghiên cứu này. Có một lúc nào thì cho hỏi anh Trần Văn Chục những cái việc đã được làm, đã làm được. Thì qua 2 năm nghiên cứu thì năm 95 á, thì là công ty luật đã báo cáo với chính phủ Việt Nam về kết quả của cuộc nghiên cứu đó. Và năm 95 là năm Việt Nam với Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao. Tháng 7 thì tới tháng 9 năm 95 thì cái bản nghiên cứu về chủ quyền Việt Nam trên thềm lục địa Biển Đông đã được công bố trên cái công báo quốc tế về luật quốc tế. Vì vậy cho nên là cũng có một cái cơ sở luật pháp rất là vững chắc mà chúng ta làm mà Trung Quốc không có phủ nhận được, và cả cộng đồng thế giới cũng đều rất là công nhận cái cơ sở luật pháp mà chúng ta đã làm đấy. Vì vậy cho nên là nhân cái ngày hôm nay thì nhà nước Việt Nam cũng nên khẳng định lại, và cũng khẳng định lại cái cơ sở luật pháp mà các lãnh đạo nhà nước khác trước kia đã thực hiện để mà bảo vệ lãnh thổ của Việt Nam. Thì cái đó là một việc mà chúng ta không nên quên, những công việc của các lãnh đạo trước đã thực hiện trong vấn đề bảo vệ chủ quyền Việt Nam trên thềm lục địa Biển Đông.
Vâng, chúng tôi xin mời ông Đinh Hoàng Thắng. À xin lỗi, chúng tôi xin mời ông Đinh Kim Phúc ạ. Đinh Kim Phúc, vâng.
Vâng, thì như ý kiến của tôi từ đầu đấy, thì nay là đã là 50 năm, thì Quốc hội của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Anh phải có một cái tuyên cáo để tái khẳng định chủ quyền của mình trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, để thể hiện cái sự liên tục bảo vệ chủ quyền bởi chính phủ Việt Nam Cộng hòa lúc bấy giờ đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên tinh thần của Hiệp định Genève năm 1954 và Hiệp định Paris năm 1973.
Vâng, ban nãy thì trong cái phát biểu chia sẻ của mình ấy, thì tiến sĩ đại sứ Đinh Hoàng Thắng có đề cập, có nhắc tới cái một cái từ mà chúng tôi, nếu chúng tôi nghe không nhầm, đó là vấn đề thời hiệu. Thì nhân đây thì cũng hỏi quý vị một chút là theo quý vị thì cái vấn đề thời hiệu đối với chủ quyền Việt Nam đấy, mà Việt Nam đưa ra đối với quần đảo Hoàng Sa sau 50 năm kể từ khi Hoàng Sa bị tấn chiếm như thế, thì theo quý vị thì nó còn là một cái vấn đề được đặt ra hay là không, và nếu có đặt ra thì thế nào? Thì có lẽ là chúng tôi xin mời đảo trật tự một chút, chúng tôi xin mời ông Trương Nhân Tuấn trước.
Theo tôi biết thì luật lệ quốc tế hiện hành không có một cái văn bản nào, không có một cái điều luật nào nói về vấn đề thời hiệu ở trong một cái vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa hai quốc gia. Mình có những cái thí dụ, giả sử như tranh chấp chủ quyền quần đảo Malouin giữa Anh và Argentina, thì mình thấy tới nay đã là khoảng 150 năm thì phải, thì cái cuộc tranh chấp đó vẫn còn tiếp tục. Thì khi mà mỗi quốc gia không có từ bỏ thì cái việc tranh chấp nó vẫn còn tồn tại. Nhưng mà không phải là khi không có luật quy định thì mình muốn ngâm tôm theo kiểu như tôi thấy như Việt Nam hiện tại đó, đến bao giờ cũng được. Một cái phán quyết của một cái tòa án quốc tế giữa Úc và cái đảo quốc Nauru là cho ta cái kinh nghiệm là khi một bên để quá lâu một cái hồ sơ mà không có nhắc nhở tới thì tòa sẽ không có thụ đơn trong cái hồ sơ đó nữa. Mình có thể quy chiếu qua những cái thí dụ khác, giả sử như là Campuchia, tức là Campuchia hiện thời đã kiện Thái Lan về cái chủ quyền ngôi đền Phea Vihar năm 1960, thì tòa xử Campuchia thắng kiện, tại vì trong một cái thời gian rất là dài, từ năm 1914 cho tới năm 1960 là rất là dài, phía Thái Lan im lặng, không có phản đối cái văn bản hay là cái bản đồ phân định biên giới, tức là tòa phán rằng Thái Lan chấp nhận cái thực tế đó. Rốt cuộc thì ai cũng nhìn nhận là cái bản đồ nó vẽ sai, giữa cái bản đồ và cái văn bản nó sai, chiếu theo bản đồ thì cái ngôi đền đó thuộc về Thái Lan. Nếu tôi nhớ không lầm, nhưng mà đại khái đó, Thái Lan bỏ qua cái sai lầm đó, thì trong một thời gian dài tòa nghĩ rằng Thái Lan đã nhìn nhận cái thực tế đó và tòa đã phán cho Campuchia thắng. Tôi muốn trở lại cái ý kiến của bác Thành nói về Việt Nam đã có làm những cái hồ sơ pháp lý, những cái nền tảng pháp lý khi mà Trung Quốc ký hợp đồng với lại Mỹ để mà khai thác ở một cái lô dầu khí của Việt Nam. Hiện nay tại khu vực đó, mình có thể nói là khu vực đó là khu vực tư chính Vũng Mây. Thì mình thấy hôm nay mình nói về Hoàng Sa, thì mình nhìn cái trường hợp Hoàng Sa, phải thỉnh thoảng thì ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc đuổi, bắn chìm tàu, bắn chết ngư dân. Và tôi thấy cái việc mà dễ nhất trong cái vấn đề Hoàng Sa mà Việt Nam có thể giải quyết đó là phân định cái khu vực đánh cá. Thế mà tới nay Việt Nam cũng không có làm được cái công việc đó. Và tôi muốn nói thêm một cái điều nữa là những cái hồ sơ, giả sử như là một cái hãng luật làm một cái hồ sơ đó cho Việt Nam ở tại cái vùng thềm lục địa mà trước đó Trung Quốc với Mỹ có ký hợp đồng đó. Rất tiếc là cái hồ sơ đó nó chỉ là có cái giá trị tham khảo thôi, nó không có giá trị ràng buộc pháp lý, nó không dưới ánh sáng pháp lý, nó không có một cái giá trị nào hết. Một cái văn bản pháp lý chỉ có hiệu lực khi mà hai bên cùng đồng ý với nhau. Thì mình thấy hiện nay Việt Nam với Trung Quốc chưa bao giờ có một cái đồng ý nào ở vùng biển Hoàng Sa. Mình chỉ đóng khung một đố nhỏ để giúp cho ngư dân Việt Nam có quyền đánh cá ở khu vực biển Hoàng Sa. Mình nên nhớ khu vực biển Hoàng Sa là cái vùng đánh cá truyền thống của dân tộc Việt Nam. Tôi xin gửi trả micro lại cho anh Phương.
Vâng, chúng tôi xin mời
cái này chúng tôi cũng lại phải thêm một số thông tin cho các bạn cho những cái bất loạn nói vừa rồi. Còn một điểm chúng ta cần phải làm rõ là về vấn đề Biển Đông, nó có cái công ước quốc tế của Liên Hiệp Quốc năm 1985, thì cái đấy là cơ sở luật pháp
82
của các cái quốc gia ven Biển Đông, nó có cơ sở luật pháp. Và cái mà tôi vừa nói về cơ sở luật pháp bản nghiên cứu của chính phủ Việt Nam về vấn đề này, nó không phải chỉ là giới hạn trong cái gọi là thời hiệu hiện nay, mà đây là một cái tài liệu lịch sử về chủ quyền Việt Nam trên các hoàng đất Sa và Trường Sa từ những năm thời kỳ Chúa Nguyễn, thời kỳ nhà Nguyễn, thời kỳ nhà Lê, vân vân. Nó sâu xa lắm, chứ không phải là chuyện mới. Còn đối với lịch sử của Trung Quốc á, và địa dư của Trung Quốc á, thì cho tới đầu thế kỷ thứ 20 này thì mới dừng lại ở tại Hải Nam thôi. Trung Quốc không có một cái cơ sở luật pháp nào cả để mà gọi là đòi chủ quyền trên Biển Đông và trên các hòn đảo, quần đảo của Biển Đông. Và lại một việc nữa là mình phải nhớ rằng là Biển Đông nó rộng mênh mông như thế, không ai có thể mà đòi chủ quyền trên toàn thể cái Biển Đông được. Vì vậy chủ quyền nó phải định nghĩa chủ quyền là gì. Ví dụ nếu mà chủ quyền trên các quần đảo Hoàng Sa, Tây Sa thì nó có một cái đường bán kính là bao nhiêu từ cái điểm nào đó trên cái đảo nào đó của cái quần đảo đó, chứ không phải là toàn cả cái biển. Vì vậy cho nên chủ quyền của Việt Nam trên Hoàng Sa nó định vị vào trong cái luật của quốc tế và cũng định vị vào trong những cái quy định của pháp luật về cái giới hạn chủ quyền của một quốc gia nào trên một hòn đảo nào. Mà nó có nhiều thứ đảo, đảo nổi, đảo chìm, những cái đó là chúng ta không có thời giờ để mà đi vào. Nhưng mà cái việc mà chủ quyền trên Hoàng Sa đó thì nó rất là quá rõ ràng, tại vì đó là một cái hòn đảo rõ ràng là có ở trong cái bản đồ của quốc tế, và người Pháp cũng đã có lập một cái đài khí tượng ở trên đó. Và những cái vấn đề chủ quyền của người Pháp, trong khi người ta là nước thuộc địa chiếm đóng, Việt Nam cũng đã ghi trong lịch sử cả, mà Trung Quốc không hề là phản đối những cái điểm đó. Và từ Trung Quốc trao lại chủ quyền cho Việt Nam, rồi Việt Nam Cộng Hòa mà đã nghĩa là mất đi, và Việt Nam xã hội chủ nghĩa thay thế cái quyền đó, thì đó là có một việc mà luật pháp quốc tế đều công nhận. Còn nếu như mà chúng ta cần muốn làm rõ hơn nữa thì có một cái điểm mà chúng ta cần nên làm rõ là cái sự kế thừa của Việt Nam xã hội chủ nghĩa đối với Việt Nam Cộng Hòa là ra sao. Thì cái việc đó là có một, có lẽ là một cái việc mà chúng ta cần nên suy nghĩ.
Vâng, chúng tôi xin mời ông Đinh Kim Phúc.
À vâng, cái vấn đề thời hiệu và trong cái vấn đề ở chủ quyền là quyền chủ quyền hoặc quyền tài phán trên Biển Đông đấy, thì tôi có một cái kinh nghiệm. Vì năm 2016 tôi đã đến Đông Timor và tôi đã tiếp xúc được nhiều luật sư có can dự vào trong cái cuộc khởi kiện giữa Đông Timor và Úc khi mà phân định cái vùng biển trồng lẫn giữa hai bên. Và phải nói đây là một cái vụ kiện của Tòa án Công lý Quốc tế rất nhanh thỏa mãn được cái quyền lợi và cái công bằng. Và Đông Timor vào năm 2000 trở lại cái vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa, thì từ ngày bình thường hóa quan hệ Việt Trung đến nay đấy, thì vấn đề Hoàng Sa đấy có nằm trong chương trình nghị sự giữa chính phủ Việt Nam và Trung Quốc hay không? Vì tất cả những vấn đề về quan hệ đối ngoại, quan hệ quốc tế, các cái điều luật về các công ước quốc tế đều là bí mật của nhà nước. Cho nên ngay cả bản thân tôi là người nghiên cứu không có câu trả lời là Hoàng Sa có còn nằm trong chương trình nghị sự hay không, hay là chỉ là Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa mà thôi. Chính vì vậy tôi nhất trí với cái ý kiến của anh Trương Nhân Tuấn là phải làm rất rõ vấn đề chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo này về mặt công pháp quốc tế, phải làm rất rõ. Còn cái chuyện đòi được hay không là cái chuyện đó là vấn đề thời gian, Nhưng mà về công khai quốc tế, chúng ta phải làm rất rõ là Trung Quốc vi phạm điều 2 khoản 4 của Hiến chương Liên Hợp Quốc là dùng vũ lực xâm lược lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền.
Vâng, chúng tôi xin mời ông Đinh Hoàng Thắng.
Về vấn đề thời hiệu ấy, thì cũng có, trước đây cũng có cái ý kiến nói rằng nếu mà 50 năm mà mình không có một cái tuyên bố chính thức thì có thể bị mất cái chủ quyền. Nhưng thực ra trong luật quốc tế ấy, vấn đề thủ đắc lãnh thổ nó chỉ thể hiện nếu một quốc gia chính thức từ bỏ hoặc im lặng không lên tiếng phản đối chính thức trước một cái hành động xâm chiếm trái phép như thế thì mới coi là đánh mất chủ quyền. Chứ còn đối với Hoàng Sa thì ngay khi bị xâm chiếm thì tôi biết là phía Việt Nam Cộng Hòa, tức là cái bên đang quản lý thực tế Hoàng Sa và Trường Sa bây giờ đã lên tiếng phản đối hành động vi phạm này của Trung Quốc trước Liên Hợp Quốc. Và năm 1988, ngay cả khi Gạc Ma bị xâm chiếm bằng vũ lực thì chính quyền Việt Nam cũng đã liên tục ra các cái văn bản phản đối hành vi bất hợp pháp này. Cho nên phải nói rằng trong suốt cả nửa thế kỷ như thế thì chúng ta đã liên tục ra các cái văn bản và pháp lý với nhiều cái công hàm tại Liên Hợp Quốc như các cái tuyên bố để mà khẳng định hàng năm để mà tiếp tục phản đối cái hành vi xâm lược này. Cho nên tôi nghĩ cái chuyện thời hiệu này thì nó không đe dọa.
Vâng. Thế mà quý vị đang theo dõi bàn tròn chuyên đề thứ 3 của VOA tiếng Việt. Theo thưa quý vị, thì như vậy tức là sau 50 năm Hoàng Sa bị Trung Quốc tấn chiếm như vậy thì liên quan tới cái đối sách ngày hôm nay của Việt Nam thì theo quý vị thì cần phải có cái ưu tiên gì? Đó, cái điểm nhấn gì? Và theo quý vị là nó thực tế, nó hiệu quả nữa về cái giải pháp về mặt pháp lý chăng, pháp về mặt chính trị, giải pháp về ngoại giao hay là hành động chính sách nào đó. Có lẽ là chúng tôi xin mời ông Bùi Kiến Thành trước, xin mời ông.
Thì vấn đề của Hoàng Sa, Trường Sa thì Việt Nam luôn luôn là khẳng định là chủ quyền của Việt Nam bất di bất dịch, không phải chỉ mới đây mà từ những thời kỳ xa xưa hàng trăm năm trước. Thì việc này là việc mà Việt Nam khẳng định. Còn có hỏi bây giờ là sau khi Hoàng Sa đã bị Trung Quốc đánh chiếm rồi thì chúng ta cần phải có cái động thái gì để mà tỏ ra bảo vệ cái chủ quyền của ta trên hoàng đảo đó, hay là chúng ta làm im để cho Trung Quốc là chứng nhận cái chủ quyền là có hiện diện. Thì theo một số những các cái quy định của luật pháp quốc tế về cái nguồn gốc của cái chủ quyền, nó có những cái chi tiết là như thế này nữa cơ, là trên đảo đó nó còn cái di tích gì của những cư dân ở trên di đảo đó. Ví dụ như khi ở Hoàng Sa mà có những cư dân Việt Nam ra đánh cá hay lập nghiệp trên đó, còn để lại bao nhiêu di tích về vấn đề khảo cổ, chúng ta đều có thể chứng minh được rằng đảo Hoàng Sa là một đảo có sự hiện diện của người Việt Nam trên cái lãnh thổ đó từ những bao nhiêu năm trước. Những chuyện đó chúng ta đều có thể là chứng minh được. Cái câu hỏi hôm nay là câu hỏi luật pháp. Nếu mà động thái Trung Quốc chiếm đóng, đánh chiếm lãnh thổ của mình ở tại Hoàng Sa thì chúng ta cần phải làm cái gì để mà khẳng định rằng chúng ta không có công nhận cái sự đánh chiếm đó, để luôn luôn là khẳng định chủ quyền. Thì cái đó là cái mà vừa rồi các bạn nêu ra, là có nên kiện Trung Quốc ra tòa án Liên Hợp Quốc hay không. Mà kiện Liên Hợp Quốc thì không được, muốn kiện ra tòa án Liên Hợp Quốc thì phải có đôi bên chấp nhận thì mới kiện nhau được. Thì có những cái biện pháp gì khác. Thì cái đó là một cái mà các cái luật gia Việt Nam cũng đã nghiên cứu. Và tới nay thì chính phủ Việt Nam chưa có một cái quyết định gì về cái vấn đề khởi kiện Trung Quốc về vấn đề chủ quyền Việt Nam ở trên đảo Hoàng Sa. Thì đây là một việc mà có lẽ là các học giả Việt Nam và các lãnh đạo cần phải nên nghiên cứu kỹ về cái vấn đề này. Chúng ta cần phải làm cái gì, cái câu hỏi về thời hiệu đó nó có ảnh hưởng tới đâu. Nhưng mà theo như tôi biết thì qua những cái sự nghiên cứu của các cái luật gia quốc tế thì cái thời hiệu không có áp dụng cho Hoàng Sa, vì Hoàng Sa đã là lãnh thổ của Việt Nam trong hàng bao nhiêu thế kỷ trước và còn di tích của người Việt Nam sinh sống ở trên cái hòn đảo đó.
Vâng, chúng tôi xin mời ông Trương Nhân Tuấn.
Tôi có ý kiến trái ngược lại với tất cả mọi người. Tôi thấy là đối với vấn đề Hoàng Sa là một cái trường hợp vô cùng khó cho Việt Nam hiện nay vì nhiều lý do, và tôi nghĩ là anh Đinh Hoàng Thắng cũng như là anh Đinh Công Phúc hiểu rõ cái việc này. Mình nên biết luật quốc tế là gì. Luật quốc tế là cái sự thỏa thuận giữa hai quốc gia. Khi hai quốc gia đồng ý một cái việc đó thì cái việc đó là luật. Trong cái vấn đề tranh chấp lãnh thổ về lịch sử đó, nó có một hiệu lực nhất định, nhưng mà cái hiệu lực quan trọng nhất đó là cái sự đồng thuận của quốc gia về một cái vấn đề gì đó, hai bên cùng đồng thuận một vấn đề gì đó. Ở đây tôi muốn nhắc đến cái cuộc công hàm Phạm Văn Đồng năm 1858. Thì trong cái cuộc chiến khi mà Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa, do Việt Nam Cộng Hòa quản lý, thì cái thái độ của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hoàn toàn đi ngược lại với lợi ích của quốc gia. Mình thấy trước hết ở công hàm của ông Phạm Văn Đồng năm 1858, tới bây giờ Trung Quốc mới đây năm 1920, tháng 4 năm 1920, họ nhắc lại tại văn phòng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc là Việt Nam đã nhìn nhận Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Trung Quốc rồi. Việt Nam bây giờ không được nói ngược. Và từ 4 năm nay, từ năm 2000 tới nay, từ tháng 4 năm 2000 tới nay, Việt Nam im lặng, không dám phản đối Trung Quốc vấn đề đó. Tức là Việt Nam đã nhìn nhận cái thực tế là cái hiệu lực của công hàm Phạm Văn Đồng, là Việt Nam đã nhìn nhận chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Trung Quốc. Và cái đó là luật, cái thái độ im lặng của Việt Nam trước một cái vấn đề bắt buộc quốc gia phải lên tiếng. Cái thái độ im lặng đó nó đồng nghĩa với cái sự đồng thuận ám thị. Và cái thái độ im lặng đó, đồng thuận ám thị, có giá trị pháp lý. Mình trong cái vấn đề tranh chấp lãnh thổ, những cái vấn đề mà lịch sử nó có một cái giá trị nhất định. Tôi nói một cái thí dụ, giả sử như trong cái cuộc kiện tụng giữa Mã Lai và Singapore về chủ quyền của một cái số đảo ở ngoài khơi Mã Lai, đó là cái đảo Petra Bianca, thì Mã Lai họ có hoàn toàn có đầy đủ chứng cứ lịch sử, có mấy trăm năm trước, cả ngàn năm trước, là những cái hòn đảo đó là thuộc chủ quyền của Mã Lai, không ai phản biện được. Ngay cả Singapore cũng thuộc chủ quyền của Mã Lai luôn. Nhưng mà sau khi Singapore độc lập thì nảy ra cái vụ tranh chấp chủ quyền ở các đảo đó. Thì Mã Lai có giấy tờ đàng hoàng, bằng chứng lịch sử rõ ràng chứng minh Mã Lai có chủ quyền lịch sử ở vùng biển đó. Nhưng mà có một cái công hàm của một tương tự như cái công hàm của một ông thủ tướng giống như thủ tướng Phạm Văn Đồng của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nói rằng nhìn nhận rằng những cái đảo đó thuộc quyền sở hữu của người khác, thấy không? Thì thành thử mình bây giờ lúc đó đi ra tòa án quốc tế, mấy anh đã nhìn nhận cái đảo này của người ta rồi, thì cái đảo này của người ta, chứ anh đòi lại gì nữa. Rốt cục là tòa phán Singapore thắng kiện và Singapore có được những cái đảo đó. Cho nên mình đừng có dựa vào lịch sử quá, mà mình phải thận trọng cái hành động của lãnh đạo của mình. Chính cái lãnh đạo của mình, cái hành động của họ, cái lời nói của họ có giá trị pháp lý, và giá trị pháp lý ràng buộc. Tôi trở lại cái vấn đề, những cái chương trình nghị sự ở Hoàng Sa. Tôi thấy là Việt Nam hiện nay không có cái gì, hoàn toàn không có một cái gì hết. Năm 2008 là Việt Nam với Trung Quốc có ký một cái thỏa thuận nguyên tắc cơ bản để mà giải quyết những cái tranh chấp đó. Đến năm 2011 thì ký thêm một cái thỏa thuận khác để mà xác định những cái nguyên tắc đó là như thế nào. Và trong cái văn bản, trong cái văn bản năm 2011 có ghi vào cái việc là sẽ phân định hải phận ngoài cửa vịnh Bắc Việt. Thì mình đến đây nó 13 năm rồi nhưng mình thấy không có bất kỳ một cái gì nó đã thay đổi cái việc đó. 13 năm nay nhưng mà cái việc phân định ngoài cửa vịnh Bắc Bộ zero, hoàn toàn là zero. Cho nên mình thấy mình đừng có nghe mấy ông nói mà mình phải nhìn thấy những cái gì ông làm có thực hay là không. Cho nên tôi nói hồi nãy là vấn đề Hoàng Sa, nhất là vấn đề Hoàng Sa. Việt Nam hoàn toàn bế tắc. Cho đến cái việc mà dễ nhất để mà giúp ngư dân Việt Nam hiện nay là phân định vùng đánh cá. Việt Nam không làm được. Hoàn toàn không, bất lực không làm được. Cái đó là càng để lâu càng khó, câu mà nói càng để lâu càng khó, nó đúng không vậy? Đúng chưa bao giờ, đúng trong lúc này. Mà càng để lâu, đến một lúc nào đó chúng ta sẽ tuyệt vọng luôn. Tôi xin gửi trả lại cái micro cho anh Quốc Phương và tôi xin lỗi quý vị đã nói
ra ngoài. Xin lỗi, tôi nghe bạn nói nhưng mà tôi rất là nghĩa là buồn. Buồn cái chỗ là bạn đánh giá cái công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng quá cao. Thủ tướng Phạm Văn Đồng không có cái quyền hạn đó. Một cái công hàm ông Thủ tướng không có cái quyền hạn là một cái công ước giữa hai quốc gia. Mà bạn vừa nói rằng là luật pháp quốc tế là phải có được cái sự đồng thuận giữa các quốc gia với nhau. Không hề có sự đồng thuận giữa Việt Nam với Trung Quốc về vấn đề Hoàng Sa. Mà nếu đưa ra công hàm của Phạm Văn Đồng nói đó là một cái bằng chứng thì đó là quá đáng. Rồi nữa đó, nói rằng Việt Nam không có làm gì để bảo vệ cho Hoàng Sa thì cái đó cũng phải xem lại cho kỹ là Việt Nam đã làm cái gì. Và đề nghị cho nhà nước lãnh đạo Việt Nam cần phải làm cái gì thêm nữa. Chứ không phải là một cách tiêu cực nói rằng chúng ta không làm gì cả. Chúng ta không nói gì hết là chúng ta đồng thuận. Không có cái chuyện đó. Nói như vậy nghĩa là thật sự là nghĩa là không có hợp lý hợp tình gì cả. Vì vậy cho nên tôi nói là cẩn thận trong cái vấn đề luật pháp quốc tế mà nói rằng là nghĩa là đồng thuận là có luật quốc tế, là khi này có đồng thuận, có ký cái hợp hiệp ước, có ký cái này cái nọ mới thành ra là một cái đồng thuận giữa các quốc gia với nhau. Chứ Việt Nam với lại Trung Quốc có cái ký cái hiệp ước gì đồng thuận ở trên vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa đâu. Cho nên cái đó chúng ta cẩn thận, không có nên đi quá những cái gì mà nó là trong các cái văn bản của các quốc gia với nhau.
Vâng, thật nhanh, dường như là ông Trương Nhân Tuấn muốn có một cái phản hồi lại. Thật nhanh, xin mời ông.
Trên cái quan điểm của công pháp quốc tế thì cái công hàm của ông Phạm Văn Đồng năm 1958, 14 tháng 9 năm 1958, đó là một cái tuyên bố đơn phương. Để mà trả lời lại cái tuyên bố đơn phương của Trung Quốc vào đầu tháng 9 về việc Trung Quốc khẳng định chủ quyền lãnh thổ Hoàng Sa tại Hoàng Sa và Trường Sa cũng như là xác định hải phận của quốc gia Trung Quốc, thì cái công hàm của ông Phạm Văn Đồng nó nhằm mục đích là ủng hộ, nhìn nhận và ủng hộ những cái ý kiến, những cái yêu sách của Trung Quốc. Thì theo tập quán quốc tế là những cái tuyên bố đơn phương có giá trị pháp lý, có giá trị ràng buộc, và có rất nhiều trường hợp các quốc gia, giả sử như tôi vừa nói hồi nãy, giữa trường hợp Malaysia và Singapore, có những quốc gia bị mất lãnh thổ cho một quốc gia khác vì một cái tuyên bố đơn phương của một lãnh đạo có thẩm quyền, vị thủ tướng có thẩm quyền, bộ trưởng bộ ngoại giao có thẩm quyền nói về những vấn đề lãnh thổ. Mình có thể nói giả sử như cái thí dụ như là cái tuyên bố đơn phương gì đó của một cái lời nói thôi, trong cái bàn rượu thôi, của cái ông thủ tướng, hình như là thủ tướng Đan Mạch, nói về cái đảo Greenland. Tôi nhớ mang máng như vậy, tôi chưa có kiểm soát lại, nhưng mà sau đó cái lời nói của ông đó trong cái bàn rượu nó chơi đó có giá trị pháp lý ràng buộc, và Đan Mạch bị mất, hay là Đảng Đan Mạch hay là Na Uy gì đó mất cái vùng lãnh thổ đó. Cho nên chúng ta đừng đừng có subestimate, tức là mình đánh giá thấp những cái tuyên bố đơn phương, những cái lời nói vu vơ của lãnh đạo.
Vâng, chúng tôi xin lỗi vì cái thời lượng chương trình không còn nhiều mà. Đó, thế nhưng mà trước khi mà chúng tôi đặt câu hỏi tiếp và xin mời ý kiến của hai nhà nghiên cứu, đó là ông Đinh Kim Phúc và ông Đinh Hoàng Thắng đó, thì trong quá trình chuẩn bị chương trình này thì chúng tôi cũng có nhận được ý kiến. Họ nói thế này, họ cho rằng là ông Phạm Văn Đồng lúc bấy giờ là một thành viên cao cấp của ban lãnh đạo của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, chứ không phải là thành viên lãnh đạo chính quyền và nhà nước Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên là cái phát biểu của ông ấy có thể nó không có ý nghĩa ở góc độ như thế đối với Hoàng Sản. Thì đấy là một ý kiến. Bây giờ chúng tôi xin mời ông Đinh Kim Phúc trước, là ông đã nghe hai ý kiến vừa rồi của hai ông Bùi Kiến Thành và Đinh Hoàng Thắng, thì ông có muốn có ý kiến gì thêm không? Xin mời ông.
Dạ vâng. Cái câu hỏi mà của anh Quốc Phương đưa ra là cái giải pháp hiện nay như thế nào? Thì tôi muốn quay trở lại lịch sử. Có ba cái điểm nhấn. Là vào năm 1951 tại Hội nghị San Francisco đấy. Vì sao Liên Xô là đồng minh Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mà lại đề nghị giao Hoàng Sa Trường Sa về cho Trung Quốc quản lý? Đến năm 1974, Mỹ đang là đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa. Vậy tại sao Mỹ lại làm ngơ cho Trung Quốc đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam? Rồi đến năm 1988, khi mà cái hiệp ước hữu nghị Việt Xô vẫn còn có giá trị, Liên Xô vẫn làm ngơ cho Trung Quốc đánh chiếm một số thực thể trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Tôi nhắc lại ba cái sự kiện lịch sử đó để cho thấy rằng không có bạn bè, không có đồng chí, không có tinh thần quốc tế vô sản, mà chỉ có lợi ích chiến lược quốc gia. Và chính cái lợi ích chiến lược quốc gia đó nó đã để lại cho Việt Nam cái bài học hôm nay, là lợi ích quốc gia là tối thượng. Không có bạn bè, không có đồng chí, không có tinh thần quốc tế vô sản. Vậy thì chúng ta giải quyết như thế nào trong cái vấn đề hồ sơ pháp lý, trong vấn đề đấu tranh để giành lấy chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa? Vậy thì cái hồ sơ pháp lý hiện nay của Việt Nam đã xây dựng đến đâu? Và tôi nhất trí với cái ý kiến của anh Trương Nhân Tuấn, không phải là vấn đề lịch sử, chúng ta có 300 năm quản lý hành xử chủ quyền, mà vấn đề công pháp quốc tế là phải là đi đầu. Vậy thì trong cái công pháp quốc tế đó nó lấn cấn gì đến cái công hàm Phạm Văn Đồng vào năm 1958, dựa trên cái nền tảng tất cả nội dung của Hiệp định Geneva và Hiệp định Paris năm 1973? Thì có cần có một cái cuộc hội thảo quốc gia hay là cuộc hội thảo giữa các nhà chuyên môn nghiên cứu về Biển Đông, về luật pháp quốc tế để vô hiệu hóa công hàm vào ban đầu về mặt công pháp quốc tế hay không? Đó là vấn đề học thuật chứ không phải là vấn đề quan điểm chính trị. Và muốn đấu tranh chủ quyền thì chúng ta phải thượng tôn luật pháp quốc tế, thì chúng ta mới có cơ sở thắng Trung Quốc được trong những vấn đề mà họ đưa ra. Và cũng xin nhắc lại, công hàm ban đầu là pháp chủ bài trong quan điểm của nhà nước Trung Quốc hiện nay khi đặt vấn đề chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Vâng, chúng tôi xin mời ông Đinh Hoàng Thắng.
Tôi thấy đây là một vấn đề rất phức tạp về mặt pháp lý. Nếu mà có thời gian nhiều thì có thể còn thảo luận được. Nhưng mà tôi chỉ nói gọn hai ý thôi. Là cái văn bản mà ông Phạm Văn Đồng ký hồi bây giờ thì cái đó là một cái văn thư ngoại giao hay là một cái công hàm, thì cái đó cũng còn một cái vấn đề để chúng ta thảo luận. Cái thứ hai này đó là cái văn bản, cái văn thư ngoại giao đó của Thủ tướng Phạm Văn Đồng ấy là chỉ ghi nhận và tán thành cái tuyên bố 1958, và trong đó là tôn trọng cái hải phận 12 hải lý của Trung Quốc thôi. Chứ cái đặc thù ở đây là 12 hải lý trên mặt biển, và là làm rất rõ cái câu hàm, chứ không nói gì đến vấn đề những vấn đề khác. Còn nếu mà nói đến vấn đề Hoàng Sa Trường Sa thì ai cũng biết cái vị tướng 17 lúc bây giờ là Hoàng Sa Trường Sa là thuộc về Việt Nam Cộng Hòa quản lý. Như vậy thì Thủ tướng không thể ký một cái văn bản thì cho rằng là văn bản ngoại giao hay là công hàm để công nhận một cái điều mà nó không thuộc vào cái diện mình quản lý được. Tôi đã nói ngắn gọn như thế thôi.
Vâng, như ông Trương Nhân Tuấn vừa giơ tay, xin mời ông.
Cảm ơn. Tôi muốn nói đó là mình nói thêm chút xíu nữa về vấn đề công hàm, cái hiệu lực của công hàm Phạm Văn Đồng. Cái thứ nhất là tại sao mình nói cái đó là nó không hiệu lực? Tại sao đã 4 năm rồi Việt Nam im lặng, hoàn toàn im lặng trước cái công hàm của Trung Quốc ở tại văn phòng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, trong cái gọi là trong cái ủy ban ranh giới thềm lục địa? Tại sao Việt Nam lại im lặng trước cái cáo buộc, cái gọi là cái kết luận của Trung Quốc là Việt Nam bị Estoven, là Việt Nam bị mất tố quyền, không có được quyền nói nữa. Và đúng vậy, Việt Nam không có nói nữa. Đó là điểm thứ nhất. Tại sao Việt Nam không trả lời cái công hàm đó? Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai, nói Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lúc đó, ông Phạm Văn Đồng không có quản lý cái quần đảo Hoàng Sa, cho nên là ông ra cái đó là nó vô hại. Mình là ông không thể nói như vậy được, là chiếu hiến pháp của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lúc đó, đó là từ cũng từ Nam Vang đến Mũi Cà Mau cũng toàn là đất nước Việt Nam, thì có bao gồm Hoàng Sa và Trường Sa. Thì cái công hàm đó nó bao hàm cái hiến pháp đó, nó bao gồm luôn cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phải không? Khi mà mình nhìn nhận Hoàng Sa và Trường Sa không phải của mình thì bây giờ mình làm sao mình đòi lại được? Người ta ăn cướp của mình á. Giả sử như bây giờ một cá nhân nào đó như anh Phúc đi, tôi là Việt Nam Cộng Hòa, tôi nhân dân Việt Nam Cộng Hòa, mày ăn cướp của tao, bây giờ tao đòi lại, thì mình có danh nghĩa mình đòi lại. Nhưng mà giả sử như tôi nè, bây giờ cái đó là của anh Thắng, bây giờ làm sao sau này làm sao tôi đòi lại được của anh Thắng được? Người ta ăn cướp của mình đòi lại được. Nhưng mà khi mình nhìn nhận cái đó của người ta rồi, như trường hợp của Việt Nam ngày hôm nay, tại Việt Nam ngày hôm nay là kế thừa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, khi mình nhìn nhận cái đó của người ta rồi, làm sao mình đòi lại được? Ngoại trừ cái trường hợp mà tôi hồi nãy nói là phải kế thừa danh nghĩa chủ quyền Hoàng Sa từ Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà cái cách thức kế thừa đó là như thế nào? Cái chuyện đó là cái chuyện về chuyên môn pháp lý, nó dài dòng. Theo tôi nghĩ là nếu có một dịp khác mình sẽ trả lời vấn đề đó. Tôi xin gửi trả lại cái micro và tôi xin cảm ơn.
Vâng, không biết là có vị khách nào còn có ý kiến gì ở đây không, mà phản hồi lại đó cái ý kiến của ông, phản biện lại ý kiến của ông Trương Nhân Tuấn hay không ạ? Nếu không thì chúng ta chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Có vị nào muốn nói không? Dạ. Vâng, vậy thì chúng tôi xin chuyển sang, vâng, tới cái phần cuối của chương trình rồi đó. Vâng, thì như thế này ạ. Có ý kiến họ đặt ra là như thế này. Đã tấn chiếm cái và quản lý Việt Nam Cộng Hòa cách đây tròn 50 năm. Và hành động đó, theo ý kiến đó đấy, thì được cho đấy là hành động phi pháp, trái pháp với luật pháp quốc tế. Bây giờ thì theo các vị khách, nếu có cái điểm gì mà quý vị có thể nói thêm được là như mà Nam có cái ý chí đấy, có cái nguyện vọng đấy, là muốn là lấy lại cái chủ quyền của mình trên quần đảo Hoàng Sa, đó là chưa nói tới những cái phần lãnh thổ khác ở trên biển đảo, chẳng hạn là Trường Sa, mà muốn lấy lại đấy. Thì quý vị có cái tư vấn gì, điểm tư vấn gì để mà đạo của nhà nước Việt Nam tham khảo thì thuận lợi hơn để thực hiện các cái vấn đề liên quan đến chủ quyền đó đối với Hoàng Sa. Và nói chung là về cái chính sách biển đảo nói chung, ví dụ chẳng hạn như là từ khía cạnh chúng tôi xin được nhắc thêm, tức là chẳng hạn như là về pháp lý chẳng hạn, ngoại giao hay là chính trị hay là hành động chính sách nào, thì nếu mà có thể chọn một mà theo quý vị thấy là điểm hết sức quan trọng không thể không nói tới đó là gì. Vâng, và chúng tôi xin mời ông Bùi Kiến Thành trước.
Cái vấn đề Hoàng Sa không phải là cái chuyện mà là chúng ta có thể thảo luận trà dư tiểu hậu được. Đó là một vấn đề trọng đại của quốc gia. Và những cái việc mà các bạn có thể có những các cái kiến nghị hay là góp ý cho lãnh đạo nhà nước Việt Nam, thì tôi mong rằng quý vị sẽ cố gắng mà góp ý một cách nó có hiệu quả, chứ không phải là trong một cái cuộc thảo luận thế này. Chúng ta hồi nãy giờ nói rất nhiều việc mà có nhiều việc nó không đi vào trong cái vấn đề, cũng bị như nói chuyện chúng ta bàn cãi rất nhiều về cái công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Thật sự tôi cũng có góp ý rồi, đó không phải là một cái văn bản có tính chất gọi là pháp lý đối với chủ quyền của một đất nước. Chúng ta cứ nói đi nói lại như thế là không nên. Còn về cái vấn đề làm gì để mà bảo vệ chủ quyền của một cái lãnh thổ đã bị nước ngoài đóng chiếm rồi, trong 50 năm rồi, thì đây là cả một cái vấn đề mà chúng ta cần phải nghiên cứu và cùng với lại các vị học giả cũng như các vị lãnh đạo trong nước ngồi lại với nhau để mà nói chuyện. Tôi cũng có nhiều ý kiến nhưng tôi không thể là tôi đưa ra đây để mình bằng bàn cãi trong một cái bàn tròn như thế này về một cái chuyện trọng đại như thế được. Nhưng mà tôi thấy rằng đây là một việc mà cả tất cả dân tộc Việt Nam cần phải quan tâm và đã quan tâm. Tôi đã chứng kiến những cuộc biểu tình của các dân từ nghĩa là Nam Chí Bắc về vấn đề đòi lại chủ quyền của lãnh thổ Việt Nam. Không phải là một cái chuyện nhỏ. Vì vậy cho nên là chúng ta cần hết sức ngồi lại với nhau, bình tĩnh đưa ra những các cái giải pháp gì, những sáng kiến gì để mà có thể tiến tới được. Vì đây là một cái việc rất là khó khăn chứ không phải đơn giản.
Vâng, xin mời ông Trương Nhân Tuấn.
Thì khi mà mình nói lên những cái yếu điểm của mình á, thì trong một cuộc đấu ở đây là đấu về pháp lý với lại Trung Quốc, thì trước hết là mình phải biết ta, biết địch, mình biết cái kẻ điểm yếu của mình ở chỗ nào. Thì những cái điểm yếu mình như tôi nãy đã trình bày ra là những cái văn bản, những cái tuyên bố đơn phương đó, nó ràng buộc Việt Nam, và đến ngày hôm nay Việt Nam vẫn chưa trả lời được cái công hàm của Trung Quốc vào năm tháng 3 năm tháng 4 năm năm 2000. Thì khi mình nói ra những cái yếu điểm của mình là chắc chắn là mình phải có những cái biện pháp mình hóa giải những cái yếu điểm đó, hoặc là mình hóa giải, hoặc là mình giảm
điểm yếu, đúng không? Mình nói trước điểm yếu đúng không ạ?
Cái điểm yếu đó, hoặc là mình hóa giải nó, hoặc là mình giảm bớt cái tác hại của nó lên đối với Việt Nam. Thì mình dĩ nhiên mình có chứ, khi mình nói ra những cái điểm đó thì mình phải có những cái biện pháp thì mình mới có tư cách mình nói chứ, phải không? Thì theo tôi đó, đối với Việt Nam hiện nay vấn đề kiện tụng xem như là rất khó, là tại vì Việt Nam với lại Trung Quốc đã có ký kết những cái thỏa thuận về những cái phương pháp để mà giải quyết vấn đề tranh chấp, và Việt Nam và Trung Quốc cam kết sẽ giải quyết thông qua hiệp thương và hữu nghị. Tức là Việt Nam không thể bắt chước như Phi để mà kiện Trung Quốc ra một cái tòa án quốc tế nào đó về những cái yêu sách tương tự, như là hay là để giải thích và cái cách áp dụng luồng biển cái công ước Montego Bay năm 1982. Theo tôi á, theo ý kiến riêng của tôi nha, đây là một cái ý kiến của riêng tôi. Cái dụng cụ pháp lý khả thi giúp cho Việt Nam có thể thoát khỏi những cái ràng buộc về các cam kết song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc, thì cái phương pháp đó là cái phương pháp trong danh từ pháp lý họ gọi đó là cái Actio Popularis. Tức là đại khái Việt Nam phải vận động ngoại giao làm sao để mà có một số quốc gia có cùng chung mục tiêu với mình là chống lại cái yêu sách phi lý của Trung Quốc, yêu sách về biển đảo của Trung Quốc ở tại Biển Đông. Thì các quốc gia đó cùng đồng ý nhìn nhận hiệu lực của cái phán quyết ngày 14 tháng 7 năm 1916, năm 2016 của tòa trọng tài thường trực, tức là cái phiên tòa xử phi đơn phương kiện Trung Quốc về việc coi như là giải thích và cách áp dụng luật biển. Đây là một cái phiên tòa không phải là xử bên này đúng bên kia sai nha. Đây là một cái phiên tòa nhằm để giải thích và hướng dẫn cách áp dụng công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Và sau đó các quốc gia cùng đồng ý đó là đệ đơn lên một cái tòa án, giả sử như là tòa án công lý quốc tế hay là tòa án về luật biển, để mà yêu cầu tòa ra một cái ý kiến, mình gọi đó ý kiến đó là erga omnes, tức là một cái phán quyết mà cái hiệu lực của cái phán quyết 14 tháng 7 năm 2016 có hiệu lực cho tất cả các nước cùng đồng ý trong cái vấn đề đó. Thì tức là bây giờ mình thấy qua cái gọi là cái cuộc chiến của công hàm xảy ra từ năm 2019 đến năm 2020 thì phải. Thì mình thấy có một số quốc gia, giả sử như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Úc, Nhật cùng đồng ý với Việt Nam trên cái vấn đề gọi là nhìn nhận cái hiệu lực của cái phán quyết 14 tháng 7 năm 2016. Tức là nhìn nhận cái cách giải thích của tòa về cái cách áp dụng luật biển, giải thích về cách áp dụng luật biển, áp dụng cho Biển Đông. Thì chỉ còn một bước đó thôi là Việt Nam phải vận động làm sao các quốc gia đó đồng ý đưa ra một cái tòa án để mà tòa ra một cái phán quyết gọi là Ergamnes, để mà nó phán quyết cái phán quyết của tòa xử 2016 có hiệu lực cho tất cả. Thì mình thấy là nếu mà làm được cái đó là Việt Nam không kiện nhưng mà thắng kiện, người khác kiện cho mình, người khác làm cho mình hưởng. Tức là mình làm được cái đó là mình hạn chế biết bao nhiêu là cái tác hại về những hạn chế bớt những cái yêu sách vô lý của Trung Quốc. Tức là những cái đảo ở Hoàng Sa và Trường Sa, tất cả những cái đảo đó không có đảo nào có hiệu lực đảo theo cái điều 121 của Bộ Luật Biển hết. Tất cả đều là đá. Khi mà nó là đá thì nó chỉ có hải phận là 12 hải lý thôi. Nó chỉ có lãnh hải 12 hải lý thôi. Và nó không có hải phận kinh tế độc quyền. Thì nếu mà được đạt được như vậy đó là mình đã giảm cái tác hại của những cái công hàm Phạm Văn Đồng, của những cái kết ước ngày xưa như thế nào. Mình loại bỏ được hết. Và cái câu hỏi đặt ra là chỉ còn có một bước nữa, nhưng mà tại sao Việt Nam không làm được? Thực sự là tôi rất là tiếc khi tôi thấy ông Phạm Bình Minh, tôi thấy cái đó, công trình đó là của ông Phạm Bình Minh. Vì giờ ông Phạm Bình Minh lại bị dính vào những cái tội trạng, mình thấy thật là vô duyên. Mình thấy là uổng cái công trình của ông, phải không? Bây giờ người nào sẽ kế thừa cái di sản của ông Phạm Bình Minh để mà tiến tới một bước nữa, để mà có một cái phiên tòa gọi là Actio Popularis, để mà có một cái kết quả Ergamnes là một cái bộ luật áp dụng cho tất cả các nước cùng đồng thuận đó, thì bắt buộc Trung Quốc họ phải đồng thuận thôi. Tôi xin cảm ơn và xin gửi trả cái micro lại cho anh Quốc Phương.
Vâng, xin mời nhân cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc.
Đối với tôi thì tôi thấy rằng vấn đề đấu tranh về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đó, cũng như là quyền chủ quyền và quyền tài phán của Nam Biển Đông, nó phải đi qua ba giai đoạn. Thứ nhất là giữ nguyên trạng. Cái thứ hai nữa là không để mất thêm. Và cái thứ ba nữa là đòi chủ quyền. Thì cộng đồng của các nước ASEAN phải có một cái nhất trí, giống như anh Trương Nhân Tuấn đã đề nghị. Mà chúng ta thấy rõ ràng đây là cái cuộc tranh chấp đa phương, mà chúng ta có một cái lợi rất lớn là có phán quyết của Tòa Trọng Tài Thượng Trực là Trung Quốc hoàn toàn không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông. Vậy thì chúng ta đã có bài học giữa Việt Nam và Indonesia, đã có một cái quy định gì phân chia vùng trồng lấn giữa lãnh hải hai quốc gia rồi, tại sao chúng ta không tiến đến giữa Việt Nam Malaysia, Việt Nam Brunei, vân vân. Đối với Philippines thì Việt Nam không có dùng trồng lấn, nhưng mà có tranh chấp chủ quyền. Vậy thì các nước trong cộng đồng ASEAN chấp nhận một cái giải pháp như thế nào để mà giải quyết trong cái cộng đồng ASEAN về cái quyền lợi của mình, căn cứ vào công pháp quốc tế và luật biển của Liên Hợp Quốc, để mà chống lại cái tham vọng của Trung Quốc. Và nếu chúng ta tạo được cái sức mạnh đó, chúng ta sẽ soi rọi lại vấn đề hiện nay. Cái nóng bỏng hiện nay là cái COC. Trung Quốc muốn kéo dài COC càng lâu càng tốt. Cũng giống như trước đây, họ muốn kéo dài việc chia cắt hai miền Nam Bắc càng lâu càng tốt để mà thực hiện cái âm mưu của họ. Và nếu chúng ta giải quyết được những cái bất đồng về chủ quyền lãnh thổ, về vùng trồng lấn, về phân định lãnh hải giữa các quốc gia ASEAN đi đến một cái thống nhất, thì chúng ta có một cái sức mạnh. Và như anh Đương đã nói, chúng ta không cần kiện, có thể phi kiện, có thể mã kiện, có thể Indo kiện, và chúng ta sẽ ngồi đó chúng ta hưởng lợi vì chúng ta đã có một cái nhất trí trong giải quyết nội bộ của ASEAN trước. Còn nếu không, tất cả sẽ là chiếc đũa. Trung Quốc nó sẽ bẻ từng chiếc đũa. Họ mạnh về tiền, họ mạnh về quân sự. Và hiện nay họ là cường quốc số 2 của thế giới. Chúng ta nên như thế, không sử dụng được bạo lực để mà thu hồi chủ quyền. Chỉ bằng công pháp quốc tế, bằng biện pháp hòa bình để giải quyết được vấn đề quyền lợi của các quốc gia ASEAN trong khu vực Biển Đông mà thôi.
Vâng, chúng tôi xin mời tiến sĩ, nhà nghiên cứu chính trị và ngoại giao Đinh Hoàng Thắng.
Vâng, trong ba cái điểm anh Phúc nói thì tôi cũng thấy là hợp lý. Chỉ có điều là do vấn đề thời gian tí. Cho nên cái gọi là giữ nguyên trạng bây giờ nó cũng là một cái vấn đề dopamine, nó cũng là một vấn đề phải đem ra bàn. Bởi vì hiện nguyên trạng hiện nay nó khác với nguyên trạng cách đây 5 năm, 10 năm. Bây giờ Trung Quốc đã mở rộng, đã xây dựng các đảo rồi. Thế mà nếu bây giờ mình nhấn mạnh cái giữ cái nguyên trạng rồi, thì đâm mà mình lại chấp nhận cái sự đà rồi của Trung Quốc. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là vấn đề giữa đa phương với song phương. Thì chúng ta biết rồi, Trung Quốc là không bao giờ thích đa phương cả, mà Trung Quốc là thích đi vào cái bàn đàm phán với từng nước một, để cuối cùng khi mà đối với trong từng nước một họ đạt được một cái thành tựu nào đó thì họ gộp lại, thì khi tất cả các thứ cộng lại là họ vẫn chiếm cái đa số ở Biển Đông. Đấy, cho nên là cái vấn đề mà COC, vấn đề là những cái cùng với các nước khác, cùng với các nước ASEAN khác phấn đấu để mà bảo vệ và phát huy được cái tòa trọng tài phán quyết là đó là một chuyện rất quan trọng. Và tự trung lại, bây giờ chúng Việt Nam phải có một cái agenda, phải có một cái chương trình để mà ngồi như Bắc Thành nói đó, là mình phải có một cái bàn từng bước chi tiết và các cái vấn đề. Ở đây nó không phải chỉ vấn đề ngoại giao, ở đây nó là kết hợp giữa pháp lý, chính trị, ngoại giao và kể cả là chính sách quốc phòng. Cho nên tôi nghĩ một cái chính sách, một cái agenda, một cái chương trình hoạt động, một cái chương trình để mà đi đến đấu tranh đòi lại cái chủ quyền, nó rất rất là lâu dài và nó phải qua nhiều bước. Nhưng mà dứt khoát là mình phải có một sự kết hợp giữa các mặt, chứ không phải chỉ một mặt đơn lẻ. Thì cái này thì Việt Nam cũng đã, thực ra tôi nghĩ đứng về mặt ngoại giao ấy, là Việt Nam cũng đã thấm cái này và đã có được những cái sáng kiến, đã có những cái ví dụ như khi chúng ta đề ra cái chính sách 4.0 thì chúng ta lại cũng có một cái chính sách ngoại giao rất là uyển chuyển để mà vận động quốc tế như thế nào đó để ủng hộ cái lập trường chính nghĩa của mình.
Vâng, thế và cái ý kiến vừa rồi của đại sư tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng thì đã khép lại cuộc bàn tròn thứ ba, là bàn tròn chuyên đề đặc biệt đánh dấu biến cố 50 năm Hoàng Sa bị Trung Quốc tấn chiếm, và đối sách hôm nay của Việt Nam. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của VOA tiếng Việt xin trân trọng cảm ơn các quý vị khách mời, ông Bùi Kiến Thành, nhà quan sát, nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc, nhà quan sát và khảo cứu Trương Nhân Tuấn, tiến sĩ đại sứ Đinh Hoàng Thắng đã dành thời gian tham dự và đóng góp cho chương trình trên quan điểm riêng của mình. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả xa gần của VOA tiếng Việt đã quan tâm theo dõi, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Vâng, xin chào các khán giả của đài VOA và xin chào các bác đã tham gia cái chương trình hôm nay.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.